cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilea. Chính Người đã nói rằng không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình. Khi Người đến Galilea, dân chúng ra đón tiếp Người. Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Jerusalem trong dịp lễ, vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilea, là nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capernaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Judea đến Galilea, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin. Viên quan chức trình lại Người: thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết. Chúa Giêsu nói: ông hãy về đi, con ông mạnh rồi. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi thì họ thưa: hôm qua lúc 7 giờ cậu hết sốt. Người cha nhận ra đó là đúng giờ Chúa Giêsu bảo ông: con ông mạnh rồi. Nên ông và toàn thể gia quyến đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Judea về Galilea. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có một vài anh chị em có những thắc mắc giáo lý gửi đến cho tôi, và cũng không có đề địa chỉ nữa, yêu cầu tôi trả lời tại nhà thờ vào chiều Chủ nhật. Nhưng bởi vì thánh lễ Chủ nhật thì đã dài lắm rồi, cho nên tôi không dám làm mất thì giờ nhiều của cộng đoàn. Và vì thế tôi có nói chiều hôm qua là hôm nay tôi xin giải đáp một số thắc mắc giáo lý đó. Thì xin anh chị em nếu có cảm thấy nó mất thì giờ nhiều, cũng thông cảm cho tôi, vì ích lợi thiêng liêng lẫn cho nhau thôi. Câu thứ nhất, tôn xưng mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, thì sao Thánh Giuse không được ơn đó? Mà như vậy thì ơn cứu độ có cần cho mẹ Maria không? Người có trông chờ đấng cứu thế lúc ấy không? Tại sao lại phải cầu nơi Người mà Kinh Thánh nói rằng chỉ qua Chúa Giêsu mới đến được với Chúa Cha? Ở trong một câu hỏi này thì lại hàm chứa nhiều câu hỏi nhỏ. Tôn xưng mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội mà sao Thánh Giuse không được? Thế mình phải phân biệt ngay cái vai trò của Thánh Giuse và mẹ Maria trong mối tương quan với Chúa Giêsu. Anh chị em lấy Chúa Giêsu làm trung tâm điểm, và trong tương quan với Chúa Giêsu đó thì Đức Maria là một người mẹ thực sự đã cưu mang và đã sinh con ra. Thế còn Thánh Giuse đó có phải là một người cha thực sự theo nghĩa các đôi vợ chồng và các bậc cha mẹ hôm nay không? Không phải. Thánh Giuse chỉ là cha nuôi thôi, chỉ là cha theo luật pháp thôi. Và việc Chúa Giêsu sinh ra đâu có phải là do liên hệ vợ chồng tự nhiên đâu, mà việc Chúa Giêsu sinh ra là do quyền năng của Thánh Linh mà. Tin mừng theo Thánh Luca chương thứ nhất ta đọc thấy rõ ràng như vậy. Chính vì mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Đức Maria với Thánh Giuse nó khác, thế cho nên mẹ Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội mà Thánh Giuse thì không có cái ơn đó. Và khi chúng ta phân biệt như vậy là mình thấy ngay cái gốc tích của đặc ân vô nhiễm nguyên tội nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm ở Chúa Giêsu đó. chứ không phải là nó nằm ở khả năng tự nhiên của Đức Mẹ đâu, mà là ở chính Chúa Giêsu. Cho nên hỏi rằng Đức Mẹ có cần được cứu độ không thì có chứ. Đức Mẹ rất cần được cứu độ. Thực sự tôi cũng hiểu cái thắc mắc này là có lý lắm. Bởi vì khi mà ta đọc lại lịch sử giáo hội thì ta thấy ông Thánh Bernardo là một vị thánh có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Anh chị em đọc kinh Salve Regina, Lạy Nữ Vương, là một kinh rất hay của Thánh Bernardo. Phải có tâm tình yêu mến lắm thì mới viết ra được một lời kinh như thế, đi vào muôn thời đại. Ấy thế nhưng mà chính Thánh Bernardo thì lại bảo rằng cái chuyện mà vô nhiễm nguyên tội chả có nền tảng gì ở trong truyền thống hội thánh cả. Và ngay cả hai vị đại tiến sĩ của giáo hội là Thánh Thomas và Thánh Bonaventura thời Trung Cổ thì các ngài cũng bảo rằng nếu mà nói rằng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, không mắc tội tổ tông, thì như vậy Đức Mẹ không cần được cứu độ à? Thì hỏng rồi. Chính các vị đại tiến sĩ đặt vấn đề như thế, cho nên cái thắc mắc này là hữu lý lắm. Thế thì ở đây ta thấy này, Mẹ Maria cần được cứu độ, nhưng mà ơn cứu độ ấy Mẹ đã hưởng trước rồi. Ta sống ở trong lịch sử và thời gian, nó có trước và có sau. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì là một hiện tại vĩnh cửu. Cho nên cái trước và cái sau trong lịch sử của ta trước mặt Thiên Chúa vẫn chỉ là hiện tại. Có lẽ nó hơi khó hiểu. Tôi hỏi anh chị em, ở trong trình thuật biến hình đó thì thấy nói là có Môi-sen và có Elia hiện tới. Thế bây giờ ta hỏi rằng ông Môi-sen có cần được cứu độ không? Tiên tri Elia có cần được cứu độ không? Chắc chắn là anh chị em bảo rằng cần. Mà lúc ấy Chúa Giê-xu chưa chết mà, Chúa Giê-xu chưa hoàn thành công cuộc cứu độ mà. Thế tại sao mà ông ấy đã hiển linh, ông ấy xuất hiện ở trong cuộc biến hình của Chúa rồi? Các ngài cần được cứu độ chứ, nhưng mà các ngài đón nhận trước cái hồng ân cứu độ ấy. Ở đây cũng vậy, Mẹ Maria cần được cứu độ như chúng ta vậy, nhưng mà Đức Mẹ đón nhận trước hồng ân đó. Thành thử ra anh chị em thấy đó, gọi Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Ai mà dám nói Đức Mẹ là đấng cứu chuộc thì người đó không còn phải là người Công giáo. Nhưng Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc, cùng cứu chuộc. Cô, ở trong tiếng Latin nó dùng cái chữ cô, cùng cứu chuộc thôi. Thế thì tại sao lại phải cầu nơi Đức Mẹ, mà Kinh Thánh thì nói rằng chỉ qua Chúa Giê-xu mà ta đến được với Chúa Cha? Ở đây ta phải nhìn vào trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Dẫu là các vị thánh đang ở trong vinh quang thiên quốc, hay chúng ta đang trong hành trình trần thế, hay là các linh hồn ở trong luyện ngục, thì vẫn hiệp thông với nhau bởi đức tin. Và chính trong sự hiệp thông ấy mà có sự chuyển thông lời cầu nguyện nâng đỡ nhau. Tại sao anh chị em cầu nguyện cho những người đã chết nếu anh chị em không tin rằng cái lời cầu nguyện ấy giúp đỡ cho các linh hồn? Thế thì cũng vậy, không phải là Mẹ Maria là nguồn ơn cứu độ, nhưng chúng ta cầu nguyện với Ngài, cầu nguyện với các thánh, bởi vì tin tưởng rằng các Ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Có lẽ một phần là vì một số người Công giáo của mình có lòng kính mến Đức Mẹ mà nó nặng tình cảm quá, làm cho người khác người ta tưởng như là ở trong đạo Công giáo thì không thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy Đức Bà đấy. Mình có lỗi một phần ở chỗ đó. Chứ còn mình nhìn cho đúng thì không có cái chuyện Đức Mẹ thay thế Chúa hay là ở trên Chúa được đâu. Tôi xin sang cái câu hỏi thứ hai. Dự tiệc thánh, cộng đoàn chỉ có ăn mà không có uống. Chúng ta có lấy Kinh Thánh làm căn bản cho mọi điều tin không? Bởi vì Kinh Thánh thì nói rõ, Chúa Giê-xu bảo rằng các con hãy cầm lấy mà ăn, và sau đó Chúa nói cầm lấy mà uống. Mà anh chị em đi lễ thì chẳng thấy tôi đưa chén thánh cho uống bao giờ cả, chỉ thấy có cho rước lễ thôi. cho chịu bánh thánh. Thế như vậy thì có đủ không? Hay là tôi được Chúa nhiều hơn, còn anh chị em thì ít hơn? Thế thì ở đây ta khởi đi từ cái giáo lý Công giáo về vấn đề truyền phép nhé. Anh chị em biết hết rồi. Theo đức tin của mình, khi linh mục cầm tấm bánh và cầm chén rượu lên mà đọc lời truyền phép, tức là lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, thì lúc ấy không còn phải là bánh và rượu nữa, mà đã trở thành mình và máu Chúa Giêsu. Và giáo hội Công giáo thì dùng cái suy tư thần học gọi là biến bản thể để cắt nghĩa cái mầu nhiệm đó. Có nghĩa là khi mà linh mục đọc lời truyền phép xong thì cái tùy thể của bánh và rượu, tùy thể tức là những gì nó phụ thuộc ở bên ngoài, là cái hình tròn, là màu trắng, là cái mùi vị thơm thơm hay là mùi vị cay cay của rượu, cái tùy thể nó vẫn còn. Nhưng mà cái bản thể là cái cốt lõi, cái chính yếu ở bên trong thì đã được chuyển đổi rồi. Không còn phải là bản thể của bánh và rượu nữa, mà là bản thể mình và máu Chúa Giêsu. Thực sự cái suy tư thần học gọi là biến bản thể, nó dựa trên những phạm trù của triết lý Hy Lạp, cho nên đối với chúng ta nó rất xa lạ. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có một cái suy tư thần học nào có khả năng để mà thay thế được cách giải thích đó, cho nên giáo hội vẫn giữ lại cái giải thích biến bản thể về mầu nhiệm Chúa Giêsu thánh thể. Thế thì sự hiện diện của Chúa Giêsu sau truyền phép đó, ta phải nhận thấy đó là sự hiện diện của một Chúa Giêsu vinh hiển, được tôn vinh. Và vì thế mình không nên nhìn sự hiện diện của Chúa một cách vật chất quá. Chẳng hạn, ở đây thì chúng ta dâng thánh lễ thường thường là tấm bánh nhỏ thôi, nhưng mà như dòng Chúa Cứu Thế thì tấm bánh rất là to, đến khi rước lễ thì bẻ ra. Bởi vì tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng mà làm nên một thân thể mà, bẻ ra cho mỗi người. Thế nếu mà mình nhìn cái nhìn vật chất á, thì mình có thể bảo rằng khéo mình được cái gót chân của Chúa, hay là anh kia được cái vai của Chúa, hay là anh này được cái má của Chúa, bởi vì bẻ ra mà. Đấy là cái nhìn vật chất. Chứ còn thì thực sự là chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu toàn thể, Chúa Giêsu trọn vẹn trong từng phần dù bẻ nhỏ ra đến đâu. Ở đấy có Chúa Giêsu toàn thể với linh hồn của người, với thần tính của người. Tương tự như thế, khi anh chị em rước lễ thì dẫu anh chị em chỉ có rước mình Chúa thôi thì vẫn là Chúa Giêsu trọn vẹn. Ở trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 6, có những lúc Chúa Giêsu nói: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, người ấy có sự sống. Chúa nói đến thịt và máu, nhưng mà cũng có lúc Chúa chỉ nói rằng ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Ta là bánh hằng sống. Chúa chỉ dùng cái từ bánh thôi. Thế cho nên khi anh chị em rước lễ mà chỉ có mình Chúa thôi thì mình hãy biết rằng đấy là Chúa Giêsu trọn vẹn, chứ không phải là mình chưa có rước máu thì như vậy là ông linh mục ông ấy ăn Chúa nhiều hơn mình. Không có. Thực sự ở đây nó có một vấn đề mục vụ. Bây giờ anh chị em thử tưởng tượng nhà thờ của chúng ta như thế này, mà lên rước lễ, rước mình xong tôi lại đưa chén để rước máu Chúa nữa, thì cái thánh lễ nó kéo dài bao lâu? Mà ngày nào cũng như vậy, có vấn đề mục vụ. Đấy là chưa nói đến cái chuyện có vẻ nó hơi buồn cười, nhưng mà thực sự là các linh mục dâng thánh lễ bằng rượu nho mỗi một năm, tôi được cấp có 10 chai. Sao chia cho anh chị em đủ? Mình nói cho nó vui vậy thôi, nhưng mà cái cơ bản đó là mình phải thấy được rằng khi mình lãnh nhận mình Chúa là Chúa Giêsu trọn vẹn với linh hồn, với thần tính, với mình máu của Ngài, đầy đủ tất cả. Và cái câu hỏi nữa, đi tu có phải là đường đưa tới gặp Chúa không? Tôi muốn khởi đi ngay từ cái hiện hữu của chúng ta.
Kẻ có đức tin là kẻ nhận thấy sự có mặt của mình trong cuộc đời này, cho dẫu nó có những tang thương, đau khổ, thì sự có mặt ấy không phải là từ một thứ định mệnh khắt khe hay là vô nghĩa, nhưng là sự có mặt khởi đi từ một tiếng gọi của Thiên Chúa yêu thương. Chính Chúa gọi chúng ta vào cuộc đời này, và tiếng gọi ấy làm cho cuộc đời ta có ý nghĩa. Rồi xa hơn, khi sinh ra sau một thời gian lúc mà lớn lên, có người chọn lựa đi tu, có người chọn lập gia đình, thì thực sự chúng ta vẫn quen gọi đi tu làm linh mục hay là tu sĩ là ơn gọi. Nhưng mà ngay cả vấn đề lập gia đình thì cũng là ơn gọi nữa. Nói cho đúng ra là như vậy, cũng là một ơn gọi nữa. Cho nên chính Chúa gọi ta vào đời tu hay là Chúa gọi ta vào đời sống hôn nhân, chính Chúa gọi. Chẳng phải là cái chuyện ông tơ bà lão xe duyên, cũng chẳng phải là cái chuyện định mệnh hay là cái chuyện bất ngờ xác suất, mà là chính Chúa gọi. Người có lòng tin thì nhìn cuộc đời của mình như vậy. Và vì thế cuộc đời nào, ơn gọi nào cũng là con đường đưa đến gặp Chúa cả. Dù anh chị em ở ngoài đời lập gia đình hay là tôi đi tu, thì tất cả chúng ta đi ở trong bổn phận của mình vẫn là con đường đưa mình đến gặp Chúa. Có lẽ một quan niệm nào đó dễ làm cho mình thấy đi tu thì dễ lỗi linh hồn, mà đang khi đó ở ngoài đời thì khó lỗi linh hồn lắm. Bản thân tôi lúc còn nhỏ đi tu đã được khuyên như vậy mà. Tôi còn chịu khó đi tu đi chứ ở ngoài thế gian này thì vất vả lắm, mà nó là mất linh hồn lúc nào không biết. Thế nhưng mà đồng thời anh chị em lại nghe các cụ ngày xưa nói đấy, đầu của linh mục lót đáy địa ngục. Thế thì sao? Thế thì sao? Thế cho nên là ơn gọi nào cũng là cao quý và là con đường đưa chúng ta đến gặp Chúa cả. Vấn đề là thế này, là làm sao một người khám phá ra tiếng gọi Chúa dành cho mình và quảng đại đáp trả tiếng gọi đó. Tại làm sao có một anh thanh niên, anh ta đang sống như bao nhiêu người thanh niên khác, mà anh ta lại cảm nhận có một tiếng gọi thầm kín ở trong cuộc đời để thúc đẩy anh ta dâng cả đời mình cho Chúa. Và anh ta vào chủng viện thì đâu đã phải là hoàn tất đâu. Anh ta tiếp tục dưới sự hướng dẫn của các linh mục giáo sư, của cha linh hướng, với sự cầu nguyện với Chúa, suy nghĩ của chính mình, qua cả 5 năm, 7 năm, 10 năm, anh ta nhận thực sự là Chúa gọi mình trong đời linh mục. Anh ta quyết định bước tới một bước để cả đời sống trong chức vụ linh mục. Cái quan trọng là khám phá ra tiếng gọi Chúa dành cho mình để mình sống cho đúng, mình đáp trả một cách thật là quảng đại. Và khi mà mình đã nhận ra được tiếng gọi để mà đi theo đó, thì hãy cứ phấn khởi mà đi thưa anh chị em, cho dẫu chẳng có cuộc đời nào mà không có những vất vả của nó đâu. Bởi vì điều căn bản là ta biết rằng Chúa đã gọi ta thì Chúa cũng nâng đỡ ta. Và cuối cùng tôi xin nói cái điều này. Có một người bạn trẻ viết thế này: kính mong cha thông cảm dùm cho một người đang đứng trước các ngõ quẹo và phải bắt đầu lại trên con đường đức tin của mình. Đôi lúc con ước ao phải chi, đừng biết đến nhà thờ Chúa Cứu Thế, đừng nghe được lời giảng của cha, đừng học hỏi gì hết thì đỡ khổ tâm hơn. Không phải là một, có lẽ cũng có vài bạn trẻ có những băn khoăn như thế. Có thể một lúc nào đó trong quá khứ chúng ta thất vọng về giáo hội công giáo. Chúng ta nghĩ rằng giáo hội công giáo không bám vào, không dựa trên nền tảng thánh kinh, mà chỉ dựa trên những cái truyền thống và suy tư riêng của mình. Để rồi đến một lúc nào đó có thể Chúa cho mình gặp được một linh mục công giáo, mà cảm thấy rằng những hướng dẫn của linh mục đó đặt nền ở trên lời Chúa, trên thánh kinh, và làm cho tâm hồn của mình bị lay động. Mình cảm thấy băn khoăn, đã từ Công giáo sang đạo Tin lành chẳng hạn, bây giờ mình lại cảm thấy nó băn khoăn. Thì xin những người bạn đó cứ bình an. Cái điều quan trọng là chúng ta thành tâm với Chúa. Các bạn cứ tiếp tục học hỏi đi, cứ tiếp tục suy nghĩ, cứ tiếp tục cầu nguyện. Và đến một lúc nào đó Chúa muốn, Chúa soi sáng rõ ràng cho chúng ta bằng cách này cách khác mà ta không biết được. Và khi đã nhận ra được tiếng gọi của Chúa rồi, thì với tất cả sự thành tâm các bạn quyết định. Thì có thể là bây giờ ta cứ phải băn khoăn day dứt đi tìm cách này cách kia. Nhưng mà tôi nói các bạn bình an ở cái chỗ là thế này này, là các bạn bình an bởi vì tin tưởng rằng tôi đang đi tìm Chúa và Chúa không có để tôi cô đơn. Nhưng mà chính Chúa sẽ nâng đỡ tôi bằng cách này cách khác cho tôi đến gặp được Chúa. Thì tôi xin anh chị em thông cảm để nó mất nhiều thì giờ như thế, nhưng cũng là vì ích lợi chung cho nhau. Xin cảm ơn anh chị em.